This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần và khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề liên quan đến sự bảo lãnh người thân, bảo lãnh gia đình, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ E-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện với luật sư Michael Cao nha. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, thời tiết vô mùa thu rồi phải không luật sư?
Wow, cuối cùng. Hôm qua Michael mới ở trên Dallas, tối bước ra hơi lạnh lạnh. Vô mùa thu, thời tiết rất là đẹp Dũng Nghiêm.
Lễ lao động luật sư vui không?
Lễ là cần, coi như là nói chung là 3 ngày nghỉ cũng... Tại vì đôi khi công việc nó bận rộn quá, Dũng Nghiêm. Lâu lâu có mấy ngày nghỉ cũng đã khổ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư thì chắc là cái visa bulletin chắc chưa có hả luật sư mà?
Visa bulletin thì hy vọng là tuần sau, thường thường là giữa tháng, thì nó sẽ ra tuần sau. Cái tháng 10 là rất là quan trọng. Rồi nếu mà có thì Michael sẽ trình bày liền.
Vâng, và chắc là thông tin di trú chắc cũng không có gì mới hả luật sư ha?
Dạ vâng, di trú thì gần đây vẫn là bình thường, mọi chuyện chạy vẫn rất là bình thường Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao ngoài chuyên phụ trách những vấn đề về di trú thì văn phòng luật sư cũng có phụ trách về những cái diện đầu tư, chẳng hạn đầu tư EB-5. Ngoài ra thì có những cái xử lý những cái vụ tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân. Thì về di trú thì chương trình cũng đã nói nhiều rồi, thì hôm nay Dũng Nghiêm xin phép luật sư nói về bảo hiểm ha, tai nạn xe cộ thưa luật sư. Thì thưa luật sư thì rất nhiều người hiện nay thì thấy với cái giá bảo hiểm tăng cao quá, cho nên nhiều gia đình nghèo khó không có đủ khả năng họ đánh liều không mua bảo hiểm. Ngoài ra thì một lượng lớn di dân tràn vào Hoa Kỳ thì những người này họ cũng cần có công ăn việc làm, cho nên họ mua những chiếc xe cũ để mà chạy đi kiếm việc làm thì cũng không có mua bảo hiểm nữa. Thì thưa luật sư, thì khi mà lưu thông trên đường thì dĩ nhiên không ai muốn bất cứ chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà lỡ như nếu có vấn đề xảy ra trong cái sự va chạm tai nạn xe cộ thì xin mời luật sư chia sẻ rằng khi mà lỡ chẳng may bị tai nạn xe cộ thì việc đầu tiên chúng ta nên làm là gì thưa luật sư?
Bây giờ là trước khi nói chuyện đó đi nha, để Michael xin góp ý nha. Những gì Dũng Nghiêm nói, ở Texas cứ 3 chiếc xe là 1 chiếc xe không có bảo hiểm. Ok, mình nói chuyện thực tế thì Michael khuyên là khi mà mua bảo hiểm, theo Michael thấy thôi nha, là cái phần mà đáng mua nhất là UM, Uninsured Motorist. Nó không có nhiều tiền, 6 tháng người diện như đó 40-50 đô một chiếc xe, nhưng mà nó đáng, là tại vì lỡ mà người ta tông mình mà người ta không có bảo hiểm, giống như Nghiêm nói, rất là nhiều người ở ngoài đường không có bảo hiểm. Đây là chỉ có Michael, chỉ có khuyên thôi nha. Một trong những cái mà nên đáng mua nhất là UM, Uninsured Motorist, UM. Thì Michael khuyên đó là khi mà mua bảo hiểm thì cố gắng mua, mua UM. Đương nhiên là liability là bắt buộc phải mua. Collision thì nói chung là 2 triệu thì I think mua thôi, tại vì nó rất là mắc. Nhưng mà theo Michael thấy là UM và PIP, hai cái đó rất là quan trọng. Lỡ mua rồi nên mua hai cái đó. PIP thì cố gắng mua cao chút xíu, 5.000, 10.000. Tại vì lỡ có vấn đề gì, bị tông thì nếu mà trong mình bị thương, bị cá nhân, thì cái PIP nó cũng lo cho mình. UM và PIP là hai cái quan trọng nhất. Rồi trở về vấn đề. Sorry, Dũng Nghiêm nha. Ok, so bây giờ bị tai nạn, bị đụng xe đúng không, Dũng Nghiêm?
Dạ.
Michael khuyên, nếu mà mình nghĩ, tại vì cái quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là cái sức khỏe. Không? Mất cái sức khỏe là mất hết. Nói chung mình có xe đâu, nhà cửa tiền bạc mà không xài được, mà không được đi đâu chơi, mà tay chân nó bị thương, bị gãy hết trơn. Sức khỏe là quan trọng nhất. Sau khi bị tai nạn, nếu mà bị tai nạn, thì Michael khuyên là cái bước đầu tiên luôn luôn là bảo vệ sức khỏe. Nếu mà mình thấy, mình nghĩ là mình gãy, bị thương, bị đau, bị nhức đầu, bị đau đầu, đầu đập vào vai, đập đầu vào cái đá, hoặc là kiến, hoặc là bị tông từ đằng sau, bị cái cổ, bị giật ngược lại. Michael khuyên đó, chỉ cần nghĩ mình đau thôi là nên gọi ambulance liền, lập tức 911. Okay, tại vì cái sức khỏe cuối cùng là quan trọng nhất. Nếu có vấn đề gì thì Michael khuyên là bảo vệ cho cái sức khỏe trước nhất. Ngoài cái đó ra thì nếu mà đụng mà mình nghĩ là không có vấn đề gì, thì đương nhiên là Michael khuyên là nếu bước được đi ra ngoài, đi bộ được thì nên chụp hình, nên giữ lại hết những cái bằng chứng, nên quay phim lại, nên tại vì cái vị trí của hai chiếc xe khi tông nhau nó rất là quan trọng nha. Xe này ủi đít xe kia, mà một khi mà ví dụ như ngoài xa lộ đi, đôi khi đụng xe xong cái thông thường là cảnh sát người ta muốn là mình dọn qua một bên, di chuyển hai chiếc xe qua một bên, là tại vì ở ngoài đường người ta đi rất là lẹ, rất là nguy hiểm, người ta muốn đưa qua một bên, mà khi mà di chuyển hai chiếc xe cái là mất hết bằng chứng. Tôi mới cầu khuyên là nếu có thì giờ thì đương nhiên là tốt nhất là ngay khúc đầu chụp lại tấm hình, quay phim lại để cho nó chắc chắn chút xíu, để nó giữ lại cái bằng chứng ai đúng ai sai. Thì ngoài cái đó ra thì sau khi thông tin đó gọi cảnh sát thì trao đổi bảo hiểm. Michael khuyên đừng có bỏ chạy nhé. Bỏ chạy là hình sự đó. Failure stop and give FSCA. Cái đó, khi mà nó lỡ tai nạn rồi thì cố gắng là ngưng lại, trao đổi thông tin. Nếu mà ai bị thương, bị đau, bị gì đó thì nên gọi cảnh sát, gọi emergency, gọi cứu hỏa, này kia vân vân. Thì người ta tới giúp thôi. Dạ vâng, Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì khi như luật sư có chia sẻ là việc đầu tiên là mình quan tâm đến cái sức khỏe của mình trước. Nếu mà quý vị thấy mình cảm thấy mình không khỏe, không có chắc chắn rằng mình có bị như thế nào không, thì cứ gọi ambulance đi để cho mình để mà mình xem mình có thể đi bệnh viện ngay, đi khám bệnh ngay, tại vì sức khỏe rất là quan trọng. Sau đó thì mình sẽ gọi 911 để police đến lập cái record hoặc là trao đổi thông tin. Nhưng mà cái trao đổi thông tin đó mình nên liên hệ trong khi chờ police tới, mình tự trao đổi được không luật sư, hay là mình phải đợi police tới? Nên đợi
mình police. Dạ vâng, xin lỗi Dũng Nghiêm. Mình trao đổi được chứ. Ngoại trừ là cái người bên kia người ta quá bực bội, quá giống như người ta kiểu mà giận tức, nguy hiểm vân vân, thì thôi đúng không? Mình còn nếu mà người ta bình thường, người ta xin lỗi, mình cũng xin lỗi, tại đâu có tôi ý đâu, đúng không? Đâu ai có muốn cái accident đâu, cái này là tai nạn mà, ngoài ý muốn. Nếu mà người ta ok thì Michael vẫn khuyên là nên trao đổi thông tin. Còn nếu mà thấy cái người kia mà nguy hiểm, người ta giận quá đáng, thì để từ từ cho cảnh sát tới, rồi cảnh sát người ta cũng giải quyết thôi, người ta cũng ghi hết thông tin vô thôi.
Khi mà mình trao đổi thông tin hoặc là khi police đến để mà làm giấy tờ đó, thì mình có được quyền dùng điện thoại để ghi âm những cái cuộc nói chuyện, những cuộc trao đổi, và khi mà có cả police nữa thì mình có được ghi âm lại tất cả những cái đó để làm bằng chứng, lỡ như sau này có những cái sự gì ngoài muốn kể ra để mình có thể làm bằng chứng để bảo vệ mình không, thưa luật sư?
So cái câu trả lời là được nha. Ok, Texas. là tiểu bang, mà miễn sao là một người đồng ý, một người là mình đó, mình đồng ý là mình được quyền thâu. Ok, giữa hai người không đồng ý, người thứ ba quay hai người thì quả may chưa chắc là được hay không, nhưng mà giữa hai người một người đồng ý là mình đồng ý là mình được quyền thâu. Nhất là trong cái địa điểm là khi đụng xe là ở ngoài đường, ở ngoài đường là public, là giống như là ở ngoài đường là ai cũng được thâu hết, cảnh sát tới đó mình cũng được thâu. Chỉ có đôi khi có vấn đề là cảnh sát sẽ yêu cầu là nếu anh thâu thì anh bước ra xa chút xíu, là tại cái trong cái địa điểm này là cái khúc mà người ta đang ví dụ như là bị nguy hiểm, xe nó đụng rồi kiến nó bẻ này kia vân vân, hoặc là cảnh sát người ta đang điều tra này kia đó, thì người ta không có muốn mình cản trở thôi. Nhưng cái câu trả lời là yes, được ghi âm, được thâu, được hết. Dạ. Yeah.
Vâng. Khi mà mình về nhà rồi á, khi sau khi xong xuôi về nhà rồi, nếu mà bên kia họ gọi phone cho mình á, mặc dù mình đã trao đổi trước đó rồi, nhưng mà họ muốn thương lượng với mình bất cứ chuyện gì, thì theo luật sư mình có nên tự thỏa thuận với người ta về cái biên bản cái record của cảnh sát không, thưa luật sư?
Well, thì cái này Michael chỉ có góp ý thôi nha. Đương nhiên là cái vấn đề thỏa thuận thì là luôn luôn lúc nào cũng được hết, giống em đúng không? Ăn thua cái sự giải quyết. Giống như giờ Michael có chiếc xe trị giá có 20 ngàn, đấy, Dũng Nghiêm tới rồi tôi muốn mua chiếc xe này 200 ngàn, thỏa thuận đồng ố giá xuống đúng không? So cái vấn đề mà thỏa thuận giữa riêng cá nhân hai người thì Michael thấy là được, ok. Nhưng nếu mà mình nghĩ là mình bị thiệt thòi là tại vì cái xương mình bị gãy, mà lỗi của cái người bên kia, mà giờ người ta nói thôi giờ tôi trả tiền thuốc men, tôi gửi anh 2 ngàn ví dụ, mà mình biết là đi nhà thương cái là đâu có dụ 2 ngàn gãy xương được đúng không? Thì mình sẽ từ chối khéo chút xíu, mình sẽ nói là thôi mình để bảo hiểm lo đi, ví dụ vậy đó. Thì ăn thua thỏa thuận là được hay không, Dũng Nghiêm, nếu mà cái con số nó đúng thì đương nhiên là lúc nào cũng được, nhưng mà Michael khuyên nó nên rất là cẩn thận, là tại vì cái sức khỏe đôi khi mình nhìn như vậy nhưng mà không phải nó là như vậy. Cái lưng mình cũng không có gì, nhưng một ngày hai ngày sau cái tự động nó nhức, nó đau, tại vì thường thường là sau tai nạn đâu phải là ngày hôm đó là nó đau liền đâu, thường thường nó đau ngày hai ngày sau bắt đầu nó mới nhức lên. Thì lúc đó đi chụp MRI mới biết là cái xương nó bị sưng lên, cái xương ví dụ như là C4, C5 và đằng sau, khúc đằng sau đó hay cái cổ gì đó mình bị đập vô bằng lạ cái cổ gì đó, thì lúc đó nó mới sưng lên. Khi mà chụp MRI này kia thì lúc đó chữa nó còn nặng hơn nhiều. Lặng lẽ mình lấy 2-3 ngàn mình cứ nghĩ là nhiều, nhưng mà thật sự là khi mà chữa bệnh ở Mỹ rất là mắc. Dạ vâng.
Vâng, tại vì theo Dũng Nghiêm thì có một số người họ về nhà chẳng hạn họ thấy rằng họ sợ lem vô bảo hiểm thì tiền bảo hiểm sẽ tăng, hay là nhiều khi cũng có một số người không phải là ai cũng vậy, có một số người họ xấu xa có thể mà họ thương lượng với mình, nhưng mà họ ghi âm lại một cái gì đó, họ record, họ thu âm lại một cái gì đó để sau này họ dùng những cái đó, họ dùng cái trở mặt của mình, trở mặt với mình, nó có nghĩa là để chống lại mình, để mà họ đạt được cái mục đích nào đó có lợi cho họ, đúng không luật sư?
Cái chuyện đó có thể xảy ra chứ. Yes. Ở ngoài đường ai ghi âm cũng được hết. Giống như Michael nói hồi nãy, ai thâu băng cũng được, ai ghi âm cũng được. Nếu mà mình nhận là mình lỗi, tuy có thể là mình lỗi hay là mình không có lỗi, là bên kia có lỗi, nếu mà mình nhận mình lỗi mà người ta ghi âm được hay thâu được, người ta vẫn có thể sử dụng cái bằng chứng đó, nói rằng là ủa anh chấp nhận anh lỗi mà, bữa hôm đụng xong anh bước ra anh xin lỗi, anh nói là tôi có lỗi, nhưng mà thật sự là cái bằng chứng là rõ ràng bên kia có lỗi. Nhưng bên kia vẫn có thể sử dụng cái lời nói của mình, nói rằng là anh nhận lỗi. Thì cái câu trả lời là có chứ, yeah, chuyện đó có thể xảy ra chứ. Yeah.
Vâng, và sau khi mà tai nạn xảy ra đó, thì bao lâu mình có thể gọi bảo hiểm của mình? Mà nếu mà bên kia, bên bảo hiểm của phía bên kia gọi cho mình á, thì mình có nên trả lời không? Hay là mình im lặng? Tại vì liệu nếu mình trả lời thì có gây bất lợi gì cho mình không? Mà nếu tiếng Anh mình không good nữa thì mình... Cái ngôn ngữ của mình không có,
yeah.
Dạ, thì nó sẽ không có ra.
Dạ vâng. Dạ. Cái vấn đề ngôn ngữ nha, nó rất là quan trọng. Giống như Dũng Nghiêm nói, Michael gặp nhiều lắm nha. Mình bị thiệt thòi nhiều lắm là tại vì cái ngôn ngữ nhiều khi mình nói tiếng Anh không có giỏi. Sau khi một người cảnh sát tới, người ta điều tra, người ta nói chuyện với hai bên. Khi nói chuyện bên kia thì đương nhiên bên kia nó nhận nó đúng, mình sai. Nhưng cảnh sát nói chuyện với mình, nó không biết mình nói gì. Cái cuối cùng nó cứ ra cái ticket nó phạt mình, mà rõ ràng là mình bị ủi đích, mình đúng mà giờ nó phạt mình vì cái ngôn ngữ, vì người ta không người ta nói chuyện người ta không hiểu, mà bên kia cứ đổ thừa mình là có lỗi, vân vân. À, cái ngôn ngữ nó rất là quan trọng. Nếu mà bảo hiểm gọi thì Michael khuyên á, luôn luôn là mình muốn sự thật nó lòi ra, chứ mình không có muốn là nó dối gì hết trơn. Nhưng ngược lại, khi mà bảo hiểm gọi mà mình không nói được tiếng Anh thì Michael khuyên nó là yes, nói bảo hiểm là nên không những là cung cấp một người thông dịch, bảo hiểm nó có nha, cung cấp một người thông dịch tiếng Việt, hoặc là cung cấp một người thông dịch và ghi âm lại, và nếu mà cần mình xin cái ghi âm đó để bảo vệ cho cái lời nói của mình nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì ví dụ như thường thường khi mà lỡ chẳng may bị accident đó, thì và nhất là vào cuối tuần đó, thường thường lúc đó mình gọi những cái agent, những công ty bảo hiểm này chắc chắn là không có ai bắt máy, thì mình để đến 2-3 ngày sau thì mình mới gọi để claim những cái vụ tai nạn đó, thì lúc đó thì phía bảo hiểm có quyền từ chối mình, nói là sao mình không gọi ngay mà để lâu quá, hoặc là đi khám bệnh cũng vậy, sau tai nạn có một số người họ cảm thấy mình không có thấy, lúc đó thấy người ok cũng gì hết, mà sau vài ngày lúc đó mới bắt đầu thấy người bắt đầu rêm rồi lúc đó mới đi khám bệnh và đòi bảo hiểm bồi thường cho mình, thì lúc đó liệu cái điều đó có bị từ chối không, thưa luật sư?
Nó có hai vấn đề nha, những người mới trình bày hai cái vấn đề nó khác nhau. Thứ nhất là vấn đề mở claim, đúng không? Mà claim là mình báo cho bảo hiểm bên kia hay bên mình báo cho bảo hiểm biết. Mình không nhất thiết bắt buộc phải gọi cái người bán bảo hiểm nhé. đừng có hiểu lầm là cái anh ảnh bán bảo hiểm với tôi cuối tuần ảnh không làm. Thường thường bảo hiểm người ta sẽ có một cái số đặc biệt, số 800, số 888 gì đó để cho mình mở claim nếu mà bị tai nạn. Và thường thường là cuối tuần nó cũng làm việc. Thường thường nếu mà muốn mở claim thì gọi thẳng bảo hiểm chứ không có bắt buộc phải gọi cái người bán bảo hiểm cho mình nhé. Cái đó là cái đầu tiên. Nếu mà một ngày mình chưa mở, hai ngày mình chưa mở, một tuần chưa mở, vẫn không có vấn đề gì nghiêm. Nói chung là tuần, hai tuần, ba tuần mở claim vẫn là bình thường. Cái câu hỏi là ok, anh đụng xe xong nhưng mà ba tuần sau anh mới bắt đầu chữa bệnh là sao? Ủa, anh không đau sao ba tuần đầu anh không đau và ba tuần sau anh bắt đầu chữa? Cái đó có thể là vấn đề nha. Michael thấy là bảo hiểm nó sử dụng cái lý do đó cũng khá nhiều đó. Đặt câu hỏi, ủa tại sao anh đụng đầu tháng 2 mà giờ đầu tháng 3 anh mới bắt đầu chữa bệnh, mình là bắt đầu đi bác sĩ, đi này đi kia, hay là cái tai nạn, cái bị thương của anh nó xảy ra vì chuyện khác chứ không phải là cái tai nạn này. Cái chuyện đó có thể xảy ra. Rồi bởi Michael với khuyên đó là cái sức khỏe, nếu mà mình nghĩ mình đau, nếu mà mình nghĩ bị gãy, bị chặt, bị cái gì đó không cần biết, tốt nhất là đi bác sĩ khám cái, nhờ người ta chụp cái x-ray hay gì đó, người ta nói ok không có gì, cái 2-3 ngày sau mình cũng không có gì thì thôi, bỏ qua, đúng không? Nhưng ngược lại, bảo hiểm theo kinh nghiệm của Michael nha, thường thường là khi tai nạn xong, ngày đầu nhiều khi nó không có đau đâu, nhưng mà ngày thứ nhì, ngày thứ ba bắt đầu nó mới nhức lên, là tại vì ngày đầu khi mà bị đụng accident đó, thông thường là trong người mình nó sẽ ra cái chất adrenaline, nó bảo vệ, nó làm cho mình hăng hái lắm, không bị đau. Nhưng sau khi ngày hai ngày nhau bắt đầu con người nó bình thường lại, lúc đó là biết là bị tai nạn, nó rất là nhức đau. Thì nếu mà bị nhức đau, Michael chỉ có khuyên nó là bảo vệ sức khỏe, cứ đi bác sĩ cho người ta khám lại, đi cho người ta kiểm tra lại. Nếu có vấn đề gì người ta sẽ báo cho mình biết, mình đâu có nghề đâu, đúng không? Nhờ bác sĩ là cái đó là tốt nhất á.
Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn luật sư. Xin lỗi.
Dạ,
xin mời vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Dạ, alo, chào luật sư ạ. Chào
bác. Chị cho biết tên chị.
Dạ, em tên Dung á.
Dạ, chào chị Dung.
Dạ, cho em hỏi về luật di trú á, là em bảo lãnh cho anh em á. Mà em hồ sơ là từ 2011, mà cho tới bây giờ thì em vẫn chưa thấy họ gửi thư approve, thì em không biết là phải nên làm gì anh ơi.
Cái đó là bình thường chị. 2011 anh chị em, tại anh chị em chỉ biết bây giờ nó mới tới 2007. Tháng 8 hay là 7. Thì thông thường á, sở di trú người ta sẽ nói là nếu mà trong vòng một năm trước khi visa tới mà không nghe tới gì đó thì lúc đó liên lạc với nó để cho nó chấp thuận, để nói chuyện với trung tâm visa. Mình nộp là 2011, bây giờ nó gì tới 2007. Thật sự là trẻ, nó là tốt chứ không phải là hại nha. Ví dụ chị bảo lãnh ông anh đi, đúng không? Ông anh ổng có bà vợ, rồi có mấy đứa cháu giờ trời bảo lãnh 13 năm rồi, đúng không? 2011. Hồi đó mình nhóc 10, 12 tuổi, giờ nó 25 tuổi, đúng không? Nhưng cái khác xác suất mà nó vẫn ăn theo được ba má vẫn rất là cao, như là tại vì hồ sơ nộp 2011, bây giờ là 2024, 13 năm rồi chưa được chấp thuận. Nghĩa là sao? Mình được quyền trừ lại tối thiểu là 13 năm đó, trừ cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Ví dụ như là 6 năm nữa visa tới đi. Ví dụ bé nó 33 tuổi, mình cứ nghĩ là sao 33 nội tuổi ăn theo ba má. Vẫn có thể là tại vì mình trừ lại cái 13 năm đó bé còn 20 tuổi. Miễn sao là trừ xong mà dưới 21, vẫn có khả năng là được ăn thêm. Rồi cái hồ sơ của chị thật sự là nó không có tệ đâu chị. Michael chỉ có khuyên là theo dõi trên mạng thôi nha. Theo dõi trên cái USCIS, cái trang mạng của Sở Di trú á. Bấm số hóa đơn vô hoặc là mà download cái app á, của Sở Di trú. Nó sẽ báo cho mình biết là nếu có gì mới.
Vậy là những cái người mà con sanh sau này á, em chưa có bổ sung ai hết, với lại cái status marriage status nó change á, thì em chờ tới cái ngày mà gần mở hồ sơ thì em làm luôn, đúng không?
Dạ, cái đó đúng đó chị. Tại vì khi mà qua trung tâm visa mà bắt đầu là được chấp thuận rồi, nó chuyển qua trung tâm visa, xong rồi trong vòng cỡ 5-6 tháng năm trước khi visa tới, người ta liên lạc với mình, thì lúc đó mình bổ túc hết được chị ơi. Tại giờ còn đâu 5-6 năm nữa đâu biết chuyện gì xảy ra, đúng không? Lỡ ông anh bây giờ đang có bà vợ, cái trong vòng 6 năm nữa bà ông ly dị bà vợ này, ông cưới bà khác, thì cái bà khác có được đi. Chị hiểu không? Rồi sinh thêm hai nhỏ nữa.
Rồi vậy em cảm ơn luật sư nhiều nhá. Cảm ơn Dũng em.
Rồi cảm ơn chị nha. Chúc chị may mắn.
Dạ chào em.
Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Thưa luật sư, trở lại cái vấn đề bảo hiểm, thì khi mà thường thường khi mà lỡ xảy ra những cái vụ va chạm tai nạn cuối tuần á, hay là ban đêm á, thì khi mà trao đổi bảo hiểm á, tại vì là những ngày cuối tuần hoặc là ban đêm, cho nên nhiều khi mình không thể nào gọi điện thoại để mình xác minh cái bảo hiểm của cái người bên kia, tại vì mình không có để ý, thì lỡ như cái họ đưa họ cho mình cái ID giả hoặc bảo hiểm của người khác mà không đúng tên, thì có cách nào để tránh những cái sự việc này không, thưa luật sư?
So Michael khuyên là dùng cái phone của mình, cái người ta không có cản mình chụp hình được, đúng không? Cũng giống như là mình, người ta đi vòng vòng người ta chụp hình, mình không cản người ta được. Okay. Mình sẽ chụp cái bảng số xe người ta, xong rồi mình đi ngang qua cái cửa sổ người ta, mình chụp cái VIN. Cái VIN là cái số của cái xe đó. Khi mà chụp xong cái VIN, nếu mà người ta đưa bảo hiểm giả hay là bằng lái giả hay là một cái gì đó, có cái VIN, có bảng số là họ thường thường là bên những văn phòng luật sư người ta đều giả, rồi nó lòi ra hết. Okay. So, Michael khuyên là cứ chụp, dùng cái camera, cái phone, chụp cái bảng số, chụp cái VIN number, chụp cái này cái kia, là một hồi là có những cái thông tin đó. Tuy là người ta đưa giấy tờ giả, tuy là người ta đưa bằng lái từ Cali qua hay gì đó v.v. là nó sẽ lòi ra hết.
Nhưng mà cho dù thật đi đúng VIN number luôn, nhưng mà biết đâu bảo hiểm không có giá trị, người ta đóng tiền xong người ta xù luôn, cho nên không có...
Nghĩa là người ta tông mình, người ta không có bảo hiểm, đúng không?
Dạ.
Thì là sau đó mình sẽ quyết định là ở bên bảo hiểm của người ta từ chối, viết lá thư nói, ủa anh mở claim cũng được, nhưng mà tôi từ chối là tại vì cái anh này anh mua bảo hiểm tôi có một tuần mà sau đó anh không đóng tiền nữa, thì cái bảo hiểm này đã hết hạn cách đây 2 tháng rồi, thì bây giờ bị đụng xe thì tôi từ chối là tại vì ảnh không có bảo hiểm của bên tôi. Thì khi mà từ chối xong, mình có cái giấy từ chối của bên bảo hiểm của bên kia, thì lúc đó mình mới quay ngược lại bảo hiểm bên mình mở cái UM, Uninsured Motorist, nói là cái anh này ảnh tông tôi, ảnh có lỗi, mà bây giờ bên kia không có bảo hiểm, đây là cái giấy bằng chứng không có bảo hiểm, thì bây giờ tôi bị thương nặng quá, xe tôi giờ bị total, thì bây giờ tôi yêu cầu là anh bảo hiểm của mình nha, mở cái claim gọi là Uninsured Motorist, thì lúc đó bảo hiểm của mình sẽ bảo vệ cho mình, trả thuốc men và đền cái xe cho mình, tuy là không có collision.
Vâng, à, thì cái chuyện này vẫn có thể xảy ra thưa quý vị. Ví dụ như thường thường một cái term bảo hiểm là khoảng 6 tháng, thì khi người ta đưa cho mình thấy đúng 6 tháng còn hạn luôn. Ví dụ bây giờ là đang tháng 9 thì có thể hạn đến tháng 12 mình thấy còn, nhưng mà thực ra cái người này khó khăn.
Rất là bình thường giống như.
Dạ. Còn khó khăn quá, người ta chỉ có thể đóng từng tháng, nhưng mà đến tháng thứ 2, thứ 3 người ta không có khả năng đóng nữa là ta ngưng luôn. Nhưng mà trên giấy vẫn còn cái hạn đến tháng 12 2024, ví dụ như vậy. Cho nên mình cứ tưởng là còn giá trị, thực ra nó không có.
Bởi vậy với mua UM á, Dũng Nghiệp.
Dạ,
bởi
đúng rồi. Dạ. Thì đúng như
vậy. Dạ, cái chuyện mà người ta mua 6 tháng nằm mà người ta trả hàng tháng á, xong rồi trả được tháng đầu, tháng gì người ta ngưng, là cái chuyện xảy ra rất là bình thường luôn. Dạ.
Dạ. Thì thưa quý vị, như luật sư có chia sẻ thì cái cần thiết nhất trong cái một cái bảo hiểm là cái UM và UI á, cái đó là để như lỡ như sau trong khi mình lưu thông trên đường có những người không có bảo hiểm thì mình hoặc là không mua bảo hiểm thì mình có thể bảo hiểm mình có thể cover hoặc là bồi thường cho mình. Dạ, về cái đó. Cái thứ hai là hồi nãy luật sư có nói rằng mua bảo hiểm thì tùy mình, là mua 1,5 triệu 2 triệu cũng được, nhưng mà quan trọng là cái PIP với lại cái UM UI. Nhưng mà đối với một số phụ huynh đó, thì họ có con khoảng dưới 18 tuổi mà có bây giờ là có bằng lái xe đó luật sư, thì đương nhiên là mua bảo hiểm rất là mắc ơi là mắc luôn. Nhưng mà luật sư khuyên là nên mua bảo hiểm như thế nào để tiết kiệm?
Số cái câu hỏi là mắc cái gì, đúng không? Nếu mà mấy người bán bảo hiểm người ta sẽ nói là mắc là liability là mắc rồi, đúng là 1 triệu, Việt Nam mình gọi là 1 triệu là mắc rồi. Ok, cái đó nhưng mà luật bắt buộc mình phải mua. Còn ngoài cái liability mình không cần phải mua gì khác. Mắc cái gì là gì? Mắc cái gì là collision. Collision mắc lắm luôn, là người Việt Nam mình gọi là 2 triệu. Mắc lắm luôn. Collision với lại comp collision hay cái đó mắc lắm. UM, UIM và PIP thật sự mấy đứa nhỏ cũng không mắc đâu. Nếu mà tính ra không, nếu mà so sánh với lại collision mắc gấp 5, gấp 6 lần nhiều lắm. Nói chung là PIP với UM nó đáng bỏ ra 50, 60 một chiếc xe cho 6 tháng. Nhiều khi nó đáng, nó rất là đáng. So sánh với số tiền mình bỏ ra khi mà đụng rồi thì biết là nó cái nào bảo vệ cái nào. Collision nó chỉ bảo vệ chiếc xe, mà nhiều khi chiếc xe mình trị giá có 10,000, xong rồi phải đóng thêm 500 tiền deductible nữa, rồi xào qua xào lại, cái tính ra tính lại nó không có đáng nhiều, mà dần năm đóng cả 2,500 phần đó, nó không biết là nó có đáng không. Nhưng ngược lại, hai chiếc xe mình bỏ ra có 100, 150 để mua UM, PIP, nhiều khi nó đáng á. Cái đó theo Michael thấy nó rất là đáng.
Vâng. Với những người mà mua xe mượn loan á thì dĩ nhiên bắt buộc phải mua 2 triệu rồi, mình chưa trả xong chiếc xe thì cái xe mình là thuộc về
ngân hàng nó bắt.
Dạ, dạ.
Nhưng mà nếu mà bắt là phải bỏ tên nó vô.
Nhưng mà có một vị thính giả hỏi, gửi yêu cầu hỏi Dũng Nghiêm, nhờ luật sư rằng nếu mà họ cố gắng trả ốp chiếc xe, dĩ nhiên chiếc xe cũng không phải là cũ lắm, nó cũng còn tương đối mới, thì mua 1,5 triệu có yên tâm không, hay là vẫn nên mua 2 triệu thưa luật sư?
Cái đó tùy là cá nhân riêng của mỗi người. Ok, ví dụ như Michael nè, chính Michael nè, Michael mua có 1,5 triệu là tại vì Michael biết là cố gắng là nếu mà đụng xe không có, mình không có lỗi. Ok, nếu mà mình không có lỗi thường thường là cái xe mình không có bỏ đâu. Nếu mà mình đụng xe mình có lỗi mà không có collision thì yes, mình sẽ mất chiếc xe. Nhưng ngược lại, nếu mà mình đụng xe mà không phải lỗi của mình đi, đúng không? Thì là một là lỗi bên kia, hai là nó không có bảo hiểm, mà cuối cùng là lỗi bên kia thì liability nó bao cho mình, mà mình không, bên kia không có bảo hiểm thì mình có UM nó bảo vệ. Rồi miễn sao là mình lái xe làm sao mà mình không có lỗi, thì là thường thường là mua 1,5 triệu yên tâm. Nếu mà mình nghĩ là tay lái mình yếu mà mình ưa đụng, mà nhiều khi mình lỗi bên kia lỗi mình đụng tùm lum á, thì yes, có thể là đáng để mua collision, là tại vì chiếc xe mình nó vẫn còn mới. Tuy nhiên là xe mới mua collision thì cái bảo hiểm nó mắc hơn nhiều, đúng không? Ăn thua cái giá trị của chiếc xe thì cái tiền bảo hiểm nó cũng tương đương nha.
Vâng, với lại thứ hai nữa là những đứa bé mà nãy Dung Nghĩa có nói rằng nó dưới 18 tuổi, nhìn thấy nó mới biết lái xe, nó cũng tay lái nó yếu quá, nó chưa có rành, nó chưa có thể xử lý được những cái khi mà lưu thông trên đường, thì chắc là cũng nên mua 2 triệu, nên mua collision ha luật sư.
Yes, nhưng mà collision mắc lắm Dung Nghĩa. Trong mấy nhóc còn 17-18 tuổi mua collision mắc lắm.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình chỉ còn vài phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì luật sư có làm những cái case về Welcome Corporation không thưa luật sư?
Gần đây thì Michael không nhé. Welcome Call là cái chương trình mà tị nạn đúng không? Gần đây Michael xin lỗi là Michael đáng lẽ ngay từ đầu thì Michael định theo dõi cái chương trình này. Nhưng mà gần đây thì bận rộn quá Michael cũng không có cơ hội để theo dõi.
Vâng, thì không theo dõi nhưng mà luật sư có thêm thông tin về gì về trường hợp này không? Tại vì có nhiều những vị khán giả họ qua, tại vì đài Sài Gòn Dallas là một cái đài về cộng đồng đó, chia sẻ những cái thông tin về cộng đồng, thì có vị khán giả hỏi rằng
theo những gì Michael hiểu là trước đây đầu năm của năm nay nè, đầu năm thì là người ta ưu tiên những cái nước mà rất là cần, ví dụ như là Afghanistan, ví dụ như Ukraine, ví dụ như là mấy cái nước mà rất là cần người tị nạn qua. Rồi dường như qua tới hè này nè, là qua đợt thứ nhì, thì là người ta cho mở những cái hồ sơ mà ví dụ như người Việt Nam ở bên Thái Lan ở đó 20 năm hồi ngày xưa là tị nạn và ở lại luôn, vẫn là tị nạn nhưng mà không có về lại Việt Nam, vân vân, thì là nó có mở cho bà lãnh cái đó. Thì trong cái giai đoạn hè nay thì Michael xin lỗi là Michael không có theo dõi. Sau đó nếu mà Dũng Nghị muốn thì Michael có thể là tuần sau đó Michael sẽ trình bày lại hết những cái hiện tại của chương trình Welcome Call.
Vâng, cảm ơn luật sư. Trở lại cái bảo hiểm hồi nãy Dũng Nghị cũng quên nhắc nhở quý vị là tốt nhất mà khi mà để mà tránh những cái trường hợp đáng tiếc hoặc rắc rối xảy ra, nếu mà lỡ may mình bị tai nạn thì mình nên gắn cái camera trên xe hả luật sư? Tại vì có
camera trước, camera sau, nếu mà nếu mà có điều kiện gắn trước gắn sau, tại vì cái camera là một trong những cái bằng chứng mà, tại vì Michael làm nghề làm tai nạn mà đúng không? Cái camera là cái bằng chứng rất là chắc, khi mình nhìn vô là rất rõ ràng lại đúng hay sai biết liền.
Tại vì có những trường hợp nếu mà xe mình không camera, có Dũng Nghiêm thấy rằng có những cái vụ hay đổ lỗi người này đổ lỗi cho người kia là cái trường hợp vượt đèn đỏ và cái trường hợp mà khi mà ngừng đèn đỏ đó.
Sang lên.
Đó thì thường thường ví dụ như cái xe ngừng ở ngay traffic ngay ngã tư, cái xe đằng trước nhiều khi nó để số lui, nó quên để đi á, thì nhiều khi lúc đèn xanh lên cái là cái xe nó lùi lại, nó đụng cái phe đằng sau.
Nó da như mình. Xong nó nói mình nổi đít.
Đúng rồi đó, thì dùng cái đó thì ai cũng thấy hợp lý là đã đụng đằng sau, có nghĩa là đèn xe sau đụng lên rồi, đâu có ai biết là xe đằng trước nó lùi xuống đâu, cho nên
đâu có không ai nói rằng là ủa sao cái xe đằng trước nó da chị đúng không? Rõ ràng là hai chiếc xe này ủi kia nhìn đằng trước bị móm kia cái đuôi bị móm.
Nhiều khi cho nên có camera. Thứ hai là cái đèn đỏ đó, nhiều khi mình không có camera, mình không ai cũng đổi thừa tại người kia việc đèn đỏ hết, không có bằng chứng gì hết, cho nên rất là rắc rối trong cái vấn đề đó. Cho nên nếu được thì quý vị nên cố gắng mua một cái dash cam gắn trên xe, tại nó cũng không có mắc lắm, nó cũng giỏi lắm.
Dash cam 30-70 là ok rồi đúng không? Nếu mà mắc hơn thì 150-200 chuyện đó có, và nếu mà muốn rẻ 70 có liền gì, mấy cái đó chất lượng rất là cao.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp, những hồ sơ của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại hai văn phòng của luật sư tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali, Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với cái chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông tin hữu ích đến quý khán giả, đặc biệt là chương trình ngày hôm nay nói về bảo hiểm, về tai nạn xe cộ tàu bè. Thì cảm ơn luật sư rất nhiều và xin chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại được nhiều sức khỏe và bình an, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Hiếu Nghiêm với chương trình ngày hôm nay. Michael xin chào quý vị và xin hẹn lại năm tuần sau. Xin chào quý vị và xin chào Hiếu Nghiêm nha.
Vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý khán giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ năm tuần tới.